SBS Việt ngữ.
Angeli là một người tị nạn Hy Lạp không nói được tiếng Anh, sống ở vùng ngoại ô phía tây bắc của Melbourne. Kể từ khi chồng của bà qua đời 6 năm trước, người phụ nữ 82 tuổi này đã yêu cầu các dịch vụ chăm sóc tại gia vì bà bị mắc chứng tiểu đường và thị lực kém. Bà đã nhận được sự giúp đỡ từ những người chăm sóc nói tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên, khi thiếu nhân viên nói ngôn ngữ của mình, anh Angeli nói rằng chất lượng cuộc sống của mẹ anh suy giảm nhanh chóng.
Việc này ngay lập tức khiến mẹ tôi bị cô lập về mặt xã hội, thật đáng tiếc. Về căn bản, người chăm sóc mẹ tôi không thể giao tiếp hoặc chỉ giao tiếp rất hạn chế. Có lẽ bà ấy bị cô lập về mặt xã hội và sẽ cảm thấy cô đơn. Rất khó để mẹ tôi có thể nói chuyện và chia sẻ được nhu cầu, mong muốn của bà được đáp ứng. Đặc biệt là việc đến phòng khám bác sĩ gia đình hoặc đến thăm mộ của cha tôi hay là mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng địa phương vì bà ấy không thể truyền đạt những gì bà ấy muốn.
Cố vấn cao cấp hỗ trợ Ủy ban điều tra, QC Peter Gray nói rằng đây là một trường hợp riêng biệt. Bởi vì hệ thống chăm sóc người cao niên đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ những người cao tuổi từ các nền văn hóa khác nhau.
Diversity is a hallmark of humanity. Yet aged care providers and the aged care system as a whole.
Đa dạng là một sự đặc trưng của nhân loại, nhưng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên và hệ thống chăm sóc người già nói chung không thể luôn luôn đáp ứng được các nhu cầu quá khác biệt so với bình thường. Một số nhu cầu, chẳng hạn như những rào cản vô hình về văn hóa, ngôn ngữ và kinh nghiệm, có thể dễ dàng gây khó khăn cho những người cung cấp dịch vụ chăm sóc và những người được chăm sóc.
Marie Pateros là chủ tịch liên đoàn các cộng đồng sắc tộc Úc, nói với Ủy ban điều tra rằng khả năng giao tiếp là điều rất quan trọng trong các dịch vụ chăm sóc người cao niên. Chính phủ nên bảo đảm cung cấp dịch vụ thông dịch viên như một quyền căn bản.
Thiếu kỹ năng giao tiếp hoặc không có khả năng giao tiếp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao niên. Điều đó gây ảnh hưởng đến quyền được hiểu và nhu cầu để mọi người có thể hiểu mình. Việc này cũng giảm khả năng kiểm soát các kế hoạch chăm sóc và kinh nghiệm của các nhân viên làm việc với người cao tuổi.
Ủy ban đã nhận được đệ trình từ một loạt các nạn nhân từ các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, cũng như những người khuyết tật, những người nhận thấy các dịch vụ chăm sóc cao niên khiến họ vô cùng cô lập. Elizabeth Khan, một người khiếm tính 68 tuổi, nói rằng việc thiếu kinh phí phiên dịch trong hệ thống chăm sóc người già đã khiến bà và những người khác cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi, bị bỏ rơi và cô lập, tất cả chỉ vì khuyết tật và tuổi tác. Malloy là một người đồng tính nữ ở độ tuổi 80, cho biết kinh nghiệm của bà tại một cơ sở chăm sóc người già đã khơi lại những cảm giác tiêu cực về sự phân biệt đối xử mà bà phải đối mặt khi còn trẻ. Nhân viên y tế Samantha Edmonds nói với Ủy ban điều tra rằng những người thuộc cộng đồng LGBTQI lớn tuổi đã trải qua sự phân biệt đối xử và kỳ thị dữ dội trong một thời gian dài.
And every time there's a public debate about the rights of LGBTI people.
Mỗi khi có một cuộc tranh luận công khai về quyền của người LGBTI, việc này sẽ khiến những người cao niên cảm thấy dồn nén thêm những tổn thương mà họ phải đối mặt. Vì vậy, chúng tôi cần bảo đảm rằng khi họ tiếp cận dịch vụ chăm sóc người già, cho dù đó là chăm sóc tại gia hay tại các viện dưỡng lão, thì họ cần cảm thấy an toàn khi ở đó và khi ra ngoài. Họ không phải cảm thấy rằng họ phải che giấu mình là ai khi sử dụng dịch vụ chăm sóc người cao niên.
Các nghiên cứu về những trường hợp khác, bao gồm Hilda Brown, bà sống trong một trung tâm chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi từ khi 2 tuổi và vô cùng sợ hãi việc bị chuyển sang hình thức chăm sóc tại viện dưỡng lão. Bởi vì đối với bà, nó có thể giống như những nơi mà bà từng lớn lên. Hay những khó khăn mà cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam Ryan Lynch phải đối mặt, người mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương sau 14 năm trong quân đội. Theo ông Ray, những thách thức mà dịch vụ chăm sóc người cao niên là phải đáp ứng nhu cầu của cộng đồng đa văn hóa sẽ chỉ tăng lên mà không hề giảm đi.
This is a cohort of Australians who are now reaching the age of need for aged care in increasing numbers.
Đây là một nhóm người Úc cần chăm sóc lâu năm với số lượng ngày càng tăng. Việc đưa ra các chiến lược cho một hệ thống chăm sóc đa dạng không thể coi là một vấn đề ngẫu nhiên. Đây phải là một chiến lược có chủ ý từ đầu.
Ủy viên Ủy ban Điều tra Hoàng gia Lingel Bridge dự kiến sẽ nộp bản báo cáo cuối cùng vào tháng 11 năm sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.